35. Phẩm tà tụ. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có người ở trong tụ tà kiến, người ấy có hình dáng như thế nào, mặt mũi như thế nào? Lúc ấy các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Như Lai là vua các pháp, là chí tôn các pháp. Lành thay Thế Tôn, hãy vì các tỳ kheo mà nói nghĩa này, chúng con sau khi nghe xong sẽ phụng hành. Thế Tôn bảo: các ngươi hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi phân biệt nghĩa này. Các tỳ kheo đáp: thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: người ở trong tụ tà cần được nhận biết bằng năm sự. Do thấy năm sự mà biết người này sống trong tụ tà. Sao gọi là năm? Nên cười mà không cười, lúc nên hoan hỷ mà không hoan hỷ, nên khởi lòng từ mà không khởi lòng từ, làm ác mà không hổ, nghe lời thiện của người mà không để ý, nên biết người này ắt ở trong nhóm tà. Nếu chúng sanh nào ở trong nhóm tà, người ấy cần được nhận biết bằng năm sự này để biết. Lại nữa, nếu chúng sanh nào ở trong nhóm chánh, người ấy có tướng mạo như thế nào, có nhân duyên gì? Bấy giờ các tỳ kheo bạch Phật: Như Lai là vua các pháp, là chí tôn các pháp. Cuối sinh Thế Tôn, hãy vì các tỳ kheo mà nói nghĩa này, chúng con sau khi nghe xong sẽ phụng hành. Thế Tôn bảo: các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì các ngươi phân biệt nghĩa này. Các tỳ kheo đáp: thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: người ở trong tụ chánh cần được nhận biết bằng năm sự. Do thấy năm sự mà biết người này đang ở trong tụ chánh. Sao gọi là năm? Nên cười thì cười, nên hoan hỷ thì hoan hỷ, nên khởi lòng từ thì khởi lòng từ, đáng hổ thì hổ, nghe lời thiện liền chú ý, nên biết người này đã ở trong tụ chánh. Cho nên các tỳ kheo, hãy nên bỏ tụ tà, ở trong tụ chánh. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Như Lai xuất hiện ở đời tất sẽ vì năm việc. Sao gọi là năm? Một là sẽ chuyển pháp luân, hai là sẽ độ cha mẹ, ba là dựng tín tâm cho người không tín tâm, bốn là người chưa phát tâm Bồ Tát khiến phát tâm Bồ Tát, năm sẽ thọ ký cho Phật tương lai. Nếu Như Lai xuất hiện ở đời thì sẽ làm năm việc này. Cho nên các tỳ kheo hãy khởi tâm từ đối với Như Lai. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có năm sự vật mà huệ thí không được phước kia. Sao gọi là năm? Một là lấy đao thí cho người, hai là lấy độc thí cho người, ba là đem bò quan thí cho người, bốn là đem dâm nữ thí cho người, năm là tạo miếu thờ thần. Này các tỳ kheo, đó gọi là có năm sự bố thí này không có phước. Các tỳ kheo nên biết, lại có năm sự vật mà huệ thí được phước lớn. Sao gọi là năm? Một là tạo lập công viên, hai là trồng cây rừng, ba là bắt cầu đò, bốn là tạo làm thuyền lớn, năm là tạo lập dựng nhà cửa, nơi ở cho quá khứ và tương lai. Này các tỳ kheo, đó gọi là có năm sự vật khiến được phước đức kia. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: thí vườn rừng mát mẻ và xây dựng cầu đò, thuyền giúp người vượt sông, còn xây phòng ốc tốt, người kia trong đêm ngày sẽ thường hưởng phước ấy. Giới định đã thành tựu, người này ắt sanh thiên. Cho nên các tỳ kheo, hãy niệm tu hành năm sự huệ thí này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, người nữ có năm sức mạnh xem thường chồng. Những gì là năm? Một là sức mạnh của sắc đẹp, hai là sức mạnh của dòng họ, ba là sức mạnh của ruộng vườn, bốn là sức mạnh của con cái, năm là sức mạnh của tiết hạnh. Đó là năm sức mạnh của người nữ. Tỳ kheo nên biết, người nữ dựa vào năm sức mạnh này mà xem thường chồng. Nếu chồng lại có một sức mạnh thì sẽ phủ lấp hết người nữ kia. Một sức mạnh ấy là gì? Đó là sức mạnh của giàu sang. Phàm là người giàu sang thì sức mạnh của sắc không sánh bằng. Dòng họ, ruộng vườn, con cái, tiết hạnh cũng không bằng. Do một sức lực mà thắng ngần ấy sức mạnh. Nay ác ma ba tuần cũng có năm sức mạnh. Những gì là năm? Đó là sức mạnh sắc, sức mạnh thanh, sức mạnh hương, sức mạnh vị, sức mạnh xúc. Phàm người ngu si đắm các pháp sắc thanh, hương, vị, xúc nên không thể vượt qua cảnh giới ma ba tuần. Thánh đệ tử thành tựu một sức mạnh thì có thể thắng ngần ấy sức mạnh. Một sức mạnh ấy là gì? Đó là sức mạnh không phóng dật. Nếu hiền thánh đệ tử thành tựu không phóng dật, không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc câu thúc, do không bị năm dục trói buộc, nên có khả năng phân biệt pháp sanh, già, bệnh, chết, thắng được năm sức mạnh của ma, không rơi vào cảnh giới ma, vượt khỏi các nạn sợ hãi, đến chỗ vô vi. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: giới đường đến cam lồ, phóng dật dẫn lối chết, không tham thì không chết, mất đường là tự mất. Phật bảo các tỳ kheo, hãy niệm tưởng tu hành không phóng dật. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, người nữ có năm tưởng dục. Những gì là năm? Một là sanh trong nhà hào quý, hai là được gả vào nhà giàu sang, ba là chồng của ta làm theo lời, bốn là có nhiều con cái, năm là độc quyền trong nhà do mình. Này các tỳ kheo, đó gọi là người nữ có năm sự đáng tưởng muốn này. Cũng vậy, tỳ kheo của ta cũng có năm sự đáng tưởng muốn. Sao gọi là năm? Đó là cấm giới, đa văn, thành tựu tam muội, trí huệ giải thoát. Này các tỳ kheo, đó gọi là có năm sự này là pháp đáng muốn. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: nguyện sanh dòng hào tộc, cũng gặp nhà giàu sang, có thể sai khiến chồng, chẳng phước không khắc được, khiến ta nhiều con cái, hương hoa tự trang sức. Tuy có tưởng niệm này, chẳng phước không khắc được. Tính giới mà thành tựu, tam muội không lay động, trí huệ cũng thành tựu, biến nhát không đạt được. Muốn chứng đắc đạo quả, không dạo vực sanh tử, mong muốn đến niết bàn, biến nhát không đạt được. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện, hành nơi pháp thiện, trừ bỏ pháp bất thiện, dần dần tiến về trước, không có thối ý nửa chừng. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 5 trường hợp không nên lễ người. Những gì là 5? Người ở trong tháp không nên lễ, người ở trong đại chúng không nên lễ, người ở giữa đường không nên lễ, người đang ốm đau nằm trên giường không nên lễ, người đang ăn không nên lễ. Này tỳ kheo, đó gọi là có 5 trường hợp này không lễ người. Lại có 5 trường hợp biết đúng thời nên lễ. Những gì là 5? Đó là không ở trong tháp, không ở trong đại chúng, không ở giữa đường, không đau bệnh, lại chẳng phải đang ăn uống. Đây nên hướng về lễ. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện đúng thời mà hành. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật cùng 500 tỳ kheo ở tại Ca Lăng Đà, trong vườn trúc thành La Duyệt. Bây giờ Thế Tôn bảo U Đầu Bàn, ông hãy vào thành La Duyệt, xin cho ta một ít nước nóng. Vì sao vậy? Vì như ta hôm nay đau cuộc sống vì bệnh bởi gió. U Đầu Bàn bạch Phật, thưa vâng, bạch Thế Tôn. U Đầu Bàn vâng lời Phật dạy, đến giờ khất thực, khoác y, mang bát, vào thành La Duyệt xin nước nóng. Tôn giả U Đầu Bàn nghĩ như vậy, Thế Tôn có nhân duyên gì sai ta xin nước nóng? Như Lai đã dứt sạch các kết sử, tập hợp các điều lành. Vậy mà Như Lai lại nói rằng, nay ta bị bệnh gió. Hơn nữa Thế Tôn lại không cho biết danh tánh nên đến nhà ai. Rồi Tôn giả U Đầu Bàn dùng thiên nhãn quan sát các người nam ở thành La Duyệt, thấy tất cả đều đáng được độ. Lúc ấy, thấy trong thành La Duyệt có gia chủ Tỳ Xá La trước đây không trồng căn lành, không có giới, không có tính, tà kiến đối với Phật, Pháp, Tăng và biên kiến cùng tương ưng. Ông thấy như vậy, không có bố thí, không có cho, không có người nhận, lại cũng không có quả báo thiện ác, không có đời này, không đời sau, không có cha, không có mẹ, đời không có sa môn, bà la môn, thành tựu ở đời này đời sau, tự thân tác chứng mà tự du quá. Tuổi thọ rất ngắn, sau 5 ngày nữa ông sẽ chết. Ông lại đang thờ ngũ đạo đại thần. U Đầu Bàn nghĩ thầm, chắc là Như Lai muốn độ gia chủ này. Vì sao vậy? Vì gia chủ này sau khi qua đời sẽ sanh vào trong địa ngục đề khóc. Lúc ấy, U Đầu Bàn liền mỉm cười. Ngũ đạo đại thần từ xa nhìn thấy tôn giả mỉm cười, liền ẩn hình mình, hóa ra hình người, đi đến chỗ U Đầu Bàn để ngài sai khiến. Tôn giả U Đầu Bàn dẫn sứ giả này đến đứng ngoài cửa nhà gia chủ, đứng im lặng, không nói gì cả. Lúc ấy, gia chủ từ xa nhìn thấy có đạo nhân đứng ở ngoài cửa, lập tức nói kệ này. Nay người đứng im lặng, cạo đầu đắp cà sa, vì muốn xin những gì, do nhân gì đến đây? U Đầu Bàn liền nói kệ này đáp. Như Lai bậc vô trước, hôm nay sanh bệnh phong, nếu ngài có nước nóng, Như Lai muốn tắm rửa. Khi ấy, gia chủ im lặng không đáp. Đại thần ngũ đạo bảo với Tỳ Xá La, gia chủ nên đem nước sôi cúng dường, tất sẽ được phước vô lượng, sẽ được báo cam lộ. Gia chủ đáp, ta tự có đại thần ngũ đạo, cần gì đến sa môn này, ông thêm được việc gì? Lúc ấy đại thần ngũ đạo liền nói kệ này. Như Lai đang ở đời, thiên đế cũng xuống hầu, còn ai vượt lên trên, ai có thể ngang hàng? Thần ngũ đạo làm gì? Không giúp được gì cả, nên cúng dường Thế Tôn để được quả báo lớn. Lúc ấy, đại thần ngũ đạo lại nói lần nữa với gia chủ, ông hãy khéo tự thủ hộ các hành vi của thân, miệng, ý, hành. Ông không biết oai lực của đại thần ngũ đạo sao? Đại thần ngũ đạo liền hóa ra hình quỷ thần lớn, tay phải cầm kiếm, nói với gia chủ: "Này ta chính là đại thần ngũ đạo, hãy nhanh chóng cho sa môn này nước nóng, chớ có chần chờ." Lúc ấy gia chủ nghĩ thầm: "Thật là kỳ lạ, đại thần ngũ đạo còn cúng dường sa môn này." Lập tức ông đem nước nóng thơm trao cho đạo nhân, lại lấy mật mía trao cho sa môn. Đại thần ngũ đạo tự tay cầm nước nóng thơm này cùng U Đầu Bàn đến chỗ Thế Tôn, rồi dâng nước nóng thơm này lên Như Lai. Bấy giờ Như Lai dùng nước nóng thơm này tắm gội thân thể, bệnh phong lập tức thuyên giảm, không còn tăng trưởng nữa. Ông gia chủ sau 5 ngày qua đời, sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Khi tôn giả U Đầu Bàn nghe gia chủ qua đời, liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. U Đầu Bàn bạch Như Lai: "Gia chủ này chết sanh về chốn nào?" Thế Tôn bảo: "Gia chủ này chết sanh lên trời Tứ Thiên Vương." U Đầu Bàn bạch Phật: "Gia chủ này mạng chung ở đó, sẽ sanh về đâu?" Thế Tôn đáp: "Ở đó mạng chung, sẽ sanh cõi trời Tứ Thiên Vương, trời Tam Thập Tam, cho đến trời Tha Hóa Tự Tại. Ở đó mạng chung lại sanh vào cõi trời Tứ Thiên Vương. Gia chủ này thân trong 60 kiếp, không đọa vào đường ác, cuối cùng được làm người, cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, xuất gia học đạo, thành Bích Chi Phật." "Vì sao vậy?" "Vì nhờ đức cúng dường nước nóng thơm mà phước kia mới như vậy. Cho nên U Đầu Bàn, hãy thường niệm việc tắm chúng tăng, nghe thuyết đạo giáo." "U Đầu Bàn, hãy học điều này như vậy." Tôn giả U Đầu Bàn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo không thích tu phạm hạnh, muốn xả giới cấm, trở về làm bạch y. Khi ấy tỳ kheo kia đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ tỳ kheo kia bạch Thế Tôn: "Này con không thích tu hành trong phạm hạnh này, con muốn xả giới cấm, trở lại làm bạch y." Thế Tôn bảo: "Này ngươi vì sao ông không thích tu phạm hạnh, muốn xả giới cấm, trở lại làm bạch y?" Tỳ kheo đáp: "Này tâm ý con hừng hực, trong thân bừng lửa. Nếu khi con thấy người nữ xinh đẹp vô song, bây giờ con nghĩ thầm, mong sao người nữ này cùng ta giao hội nhau. Rồi con lại nghĩ, đây chẳng phải chánh pháp, nếu ta theo tâm này thì chẳng phải chánh lý. Bây giờ con lại nghĩ thầm, đây là mục đích xấu, chẳng phải là mục đích tốt. Đây là pháp ác, chẳng phải là pháp thiện. Nay con muốn xả giới cấm, trở lại làm bạch y. Giới cấm của sa môn thật sự không thể phạm, ở trong thế tục con có thể bố thí vật thực." Thế Tôn bảo: "Phàm người nữ có 5 điều bất thiện, những gì là 5? Một là bất thiện bởi ô uế, hai là nói hai lưỡi, ba là ganh tị, 4 là hờn giận, 5 là không biết báo đáp." Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: "Buồn vui gì của cải, ngoài thiện trong lòng ác, phá nẻo thiện của người, chim ưng bỏ đầm nhơ. Cho nên tỳ kheo hãy từ bỏ tưởng tịnh, tư duy quán bất tịnh. Sau khi tư duy quán bất tịnh, tỳ kheo sẽ đoạn tận dục ái, sắc ái và vô sắc ái, đoạn tận vô minh, kiêu mạn. Nay tỳ kheo, dục của ngươi từ đâu sanh? Từ tóc sanh. Nhưng tóc hiện nhơ không sạch, đều do quyển quá, lừa gạt người đời. Móng, răng, thuộc về thân thể đều là không sạch. Cái gì là chân, cái nào là thật? Từ đầu đến chân, thảy đều như vậy. Những vật hữu hình như gan, mật, năm tạng, không một vật đáng ham. Cái gì là chân? Nay tỳ kheo, dục của ngươi từ đâu sanh? Này người khéo tu phạm hạnh, chánh pháp của Như Lai, tất sẽ hết khổ, mạng người rất ngắn, không lâu ở đời, tuy có rất thọ không qua 100 tuổi. Tỳ kheo nên biết Như Lai xuất thế rất là khó, được gặp nghe pháp cũng khó, thọ nhận thân hình tứ đại cũng là việc khó được, các căn đầy đủ cũng lại khó được, được sanh vào chốn trung ương cũng lại khó gặp, gặp gỡ thiện tri thức cũng lại khó được, nghe pháp cũng khó, phân biệt nghĩa lý cũng lại khó được, thành tựu pháp tùy pháp, việc này cũng khó. Này tỳ kheo, ngươi nếu thân cận thiện tri thức thì có thể phân biệt các pháp, cũng có thể giảng rộng nghĩa này cho người khác. Nếu đã nghe pháp thì có thể phân biệt, đã phân biệt pháp rồi thì có thể giảng nói nghĩa của nó. Không có tưởng dục, tưởng sân nhuế, tưởng ngu si, đã lìa ba độc nên thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. Nay ta đã nói sơ nghĩa ấy. Bấy giờ, tỳ kheo kia nhận lãnh lời dạy từ Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui ra. Tỳ kheo kia ở nơi vắng vẻ tư duy về pháp này. Sở dĩ mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo là muốn tu phẩm hạnh vô thượng, cho đến như thật biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Biết như thật, tỳ kheo kia thành A-la-hán. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà, trong vườn trúc thành La Duyệt, cùng với đại chúng 500 tỳ kheo. Bấy giờ, A Nan và Đa Kỳ Sa đúng giờ khoác y cầm bát vào thành khất thực. Lúc ấy, Đa Kỳ Sa ở trong một ngõ hẻm, thấy một người nữ hết sức xinh đẹp hiếm có, kỳ đặc ở đời. Thấy rồi tâm ý tán loạn, không còn bình thường. Lúc ấy Đa Kỳ Sa liền dùng kệ này nói cho A Nan: bị lửa dục thiêu đốt, tâm ý thật cháy bừng, xin nói nghĩa việc nó để được nhiều lợi ích. A Nan liền nói kệ này đáp: biết dục pháp điên đảo, tâm ý thật cháy bừng, hãy trừ niệm hình tướng, ý dục liền tự dừng. Đa Kỳ Sa lại nói kệ đáp: tâm là gốc của thân, mắt là nguồn thấy đẹp, nằm ngủ thấy đỡ nâng, thân như cỏ rối úa. Tôn giả A Nan liền tiến đến dùng tay phải xoa đầu Đa Kỳ Sa mà nói kệ này: niệm Phật không tham dục, Nan Đà dược dục kia, thấy trời hiện địa ngục, ngăn ý lìa 5 đường. Đa Kỳ Sa sau khi nghe tôn giả A Nan nói liền tự nói: thôi thôi A Nan, hãy cùng khất thực xong trở về chỗ Thế Tôn. Khi ấy người nữ kia từ xa trông thấy Đa Kỳ Sa, cô liền cười. Đa Kỳ Sa khi từ xa thấy người nữ cười liền phát sanh niệm tưởng này: cô nay dưới hình thể được dựng đứng bởi xương, được quấn chặt bởi da, cũng như cái bình vẽ bên trong đựng đồ bất tịnh, lừa dối người đời, khiến sinh loạn tưởng. Bây giờ tôn giả Đa Kỳ Sa quan sát người nữ kia từ đầu đến chân, trong thân thể này không có gì đáng ham, 36 vật thể đều bất tịnh. Nay những vật này là từ đâu sinh? Rồi tôn giả Đa Kỳ Sa lại nghĩ: nay ta quan sát thân khác không bằng tự quan sát trong thân mình, dục này từ đâu sanh? Từ đất sanh chăng? Từ nước, lửa, gió sanh chăng? Nếu từ đất sanh, đất cứng chắc không thể bị hư hoại. Nếu từ nước sinh, nước rất mềm không thể bắt giữ. Nếu từ lửa sanh, lửa cũng không thể bị nắm bắt. Nếu từ gió sanh, gió không có hình, không thể nắm bắt. Tôn giả lại nghĩ: tham dục này chỉ có từ tư tưởng sanh. Rồi tôn giả nói kệ này: dục, ta biết gốc ngươi, ngươi từ tư tưởng sinh. Nếu ta không tưởng ngươi, người sẽ không hiện hữu. Khi tôn giả Đa Kỳ Sa nói bài kệ này, như tư duy vì tưởng bất tịnh, ngay tại chỗ tâm được giải thoát khỏi hữu lậu. Lúc ấy, A Nan và Đa Kỳ Sa ra khỏi thành La Duyệt, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đa Kỳ Sa bạch Thế Tôn: "Nay con đã được thiện lợi vì có chỗ giác ngộ." Thế Tôn hỏi: "Này ngươi tự giác thế nào?" Đa Kỳ Sa bạch Phật: "Sắc không bền vững, cũng không chắc chắn, không thể trông thấy, huyễn ngụy, không thật. Thọ không bền vững, cũng không lõi chắc, cũng như đám bọt trên mặt nước, huyễn ngụy, không thật. Tưởng không bền vững, cũng không lõi chắc, huyễn ngụy, không thật, cũng như quán nắng. Hành không bền vững, cũng không lõi chắc, giống như thân cây chuối không có thật. Thức không bền vững, cũng không lõi chắc, huyễn ngụy, không thật." Tôn giả lại bạch Phật thêm: "Năm thủ uẩn này không bền vững, cũng không lõi chắc, huyễn ngụy, không thật." Bây giờ tôn giả Đa Kỳ Sa liền nói kệ này: "Sắc như chùm bọt nổi, thọ như bong bóng nước, tưởng giống như quán nắng, hành như thân cây chuối, thức là pháp quyển hóa, đấng tối thắng nói vậy." Tư duy điều này xong, quán sát hết các hành, thảy trống không vắng lặng, không có gì chân chánh, đều là do thân này. Đức thiện thệ dạy vậy, cần phải diệt ba pháp, thấy sắc là bất tịnh, thân này là như vậy, quyển ngụy không chân thật, đó là pháp hư hại, năm uẩn không bền chắc, đã biết là không thật, trở về đạo tối thượng. Như vậy Thế Tôn, đó là những gì mà con đã tỏ ngộ. Thế Tôn bảo: "Lành thay Đa Kỳ Sa, ông khéo hay quán sát gốc năm thủ uẩn này. Nay ngươi nên biết, phàm là hành giả thì phải quán sát gốc năm uẩn này đều không chắc thật. Vì sao vậy? Khi ta đang quán sát năm thủ uẩn này ở dưới gốc cây Bồ Đề mà thành vô thượng đẳng chánh giác, cũng như những gì hôm nay ngươi quán. Khi Thế Tôn nói bài pháp này, 60 tỳ kheo ngay trên chỗ ngồi mà được lậu tận, tâm giải thoát." Tôn giả Đa Kỳ Sa sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tăng Ca Ma, con một gia chủ, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi con gia chủ bạch Phật: "Cúi xin Thế Tôn cho phép con được thành đạo." Bây giờ con gia chủ liền được hành đạo ở nơi vắng vẻ, nỗ lực tu hành thành tựu quả pháp. Sở dĩ thiền gia nam tử cạo bỏ râu tóc xuất gia học đạo là như thật biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau. Bây giờ Tăng Ca Ma thành A-la-hán. Khi tôn giả ở nơi nhàn tĩnh suy nghĩ như vậy, Như Lai xuất hiện ở đời rất là khó gặp. Đa Tắc A Kiệt thật lâu mới xuất hiện, cũng như Hoa U Đàm thật lâu mới xuất hiện. Ở đây cũng vậy, Như Lai xuất hiện ở đời thật lâu mới có. Tất cả hành diệt cũng khó gặp, xuất yếu cũng khó, ái tận, vô dục, niết bàn, điều này mới là điều quan trọng. Bây giờ mẹ vợ Tăng Ca Ma nghe con rể mình làm đạo nhân, không còn đắm dục, bỏ phiền lụy gia đình, lại bỏ con gái bà như dứt bỏ đám nước giải. Lúc ấy người mẹ này đến chỗ con gái nói với cô: "Có thật chồng con hành đạo sao?" Con gái bà đáp: "Con cũng không rõ là có hành đạo hay không." Người mẹ bảo: "Nay con hãy tự trang điểm, mặc quần áo đẹp, ẵm con trai con gái này đi đến chỗ Tăng Ca Ma." Khi ấy tôn giả Tăng Ca Ma đang ngồi kiết già dưới một gốc cây, vợ và mẹ vợ hai người đến đứng im trước mặt. Trong lúc đó người mẹ và cô con gái quan sát Tăng Kama từ đầu đến chân, rồi nói với Tăng Kama: "Vì sao hôm nay anh không nói chuyện với con gái tôi? Đây, con cái này do anh sanh. Việc anh đang làm thật là phi lý, không ai chấp nhận." Tôn giả Tăng Kama liền nói kệ này: "Đây không gì tốt hơn, đây không gì đẹp hơn, đây không gì đúng hơn, thiện niệm không hơn đây." Khi ấy mẹ vợ bảo Tăng Kama: "Này con gái tôi có tội gì, có điều gì phi pháp, tại sao nay bỏ nó xuất gia học đạo?" Lúc ấy Tăng Kama nói kệ này: "Ô uế bất tịnh hạnh, sân hận thích vọng ngữ, tâm ganh tỳ bất chánh, Như Lai đã nói vậy." Lúc ấy người mẹ nói với Tăng Kama: "Chẳng phải một mình con gái ta có chuyện này, mà hết thảy người nữ đều như vậy. Nhân dân trong thành Xá Vệ, ai thấy con gái ta thảy đều trở nên loạn tâm ý, muốn cùng giao hội như khác muốn uống, nhìn không biết chán, thảy đều khởi tưởng đắm đuối. Vì sao nay anh lại bỏ nó học đạo, rồi lại còn chê bai? Nếu ngày hôm nay anh không cần con gái tôi thì thôi, nhưng những đứa con này do anh đã sinh ra, nay trả lại anh, hãy tự mà lo lấy." Lúc ấy Tăng Kama lại nói kệ này: "Tôi không con trai, gái, ruộng vườn và của báu, cũng không có nô tỳ, quyến thuộc và tùy tùng, một mình không bè bạn, thích ở nơi vắng vẻ, thực hành pháp sa môn, cầu Phật đạo chân chánh. Ai có con trai, gái là sở hành người ngu, ta thân thường vô ngã, há có con cái sao?" Lúc ấy người vợ, mẹ vợ, con cái nghe bài kệ ấy xong, mọi người đều nghĩ: "Như ta quán sát hôm nay, theo ý này thì chắc chắn không trở về nhà." Họ lại quan sát từ đầu đến chân. Ta thán thở dài, rồi quỳ xuống trước tôn giả mà nói: "Nếu thân miệng ý chúng tôi có gây điều gì phi pháp, xin tha thứ tất cả cho." Rồi họ nhiễu quanh ba vòng và ra khỏi chỗ đó. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan đến giờ khoác y cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Từ xa trông thấy người mẹ và cô con gái, bèn hỏi: "Lúc nãy đã gặp Tăng Kama chưa?" Lão mẫu kia đáp: "Tuy gặp, nhưng cũng như không gặp." A Nan hỏi: "Có cùng nói chuyện không?" Lão mẫu đáp: "Tuy cùng nói chuyện, nhưng không vừa ý tôi." Lúc ấy tôn giả A Nan liền nói kệ này: "Muốn cho lửa sanh nước, lại khiến nước sanh lửa, pháp không muốn thành có, vô dục muốn cho dục." Sau khi khất thực xong, tôn giả A Nan trở về vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, đến chỗ Tăng Kama, ngồi qua một bên, nói với Tăng Kama: "Ngài đã biết pháp như thật rồi phải không?" Tăng Kama đáp: "Tôi đã hiểu biết pháp chân thật." A Nan hỏi: "Hiểu biết pháp chân thật như thế nào?" Tăng Kama đáp: "Sắc làm vô thường, nghĩa vô thường này tức là khổ, khổ tức làm vô ngã, vô ngã tức là không, thọ, tưởng, hành, thức thảy đều vô thường. Nghĩa vô thường này tức khổ, khổ tức vô ngã tức không. Năm thủ uẩn này là nghĩa vô thường, nghĩa vô thường tức là khổ, ta không phải của cái đó không phải của ta." Rồi Tăng Kama nói kệ này: "Khổ khổ lại sanh nhau, vừa khổ cũng như vậy. Đạo hiền thánh tám phẩm dẫn đến nơi diệt khổ, không tái sanh nơi này, qua lại các cõi trời, dứt sạch nguồn gốc khổ, tịch tỉnh không di động. Tôi thấy đạo tích không, như điều Phật đã dạy, nay đắc A-la-hán, không còn thọ bào thai." Khi ấy tôn giả A Nan khen ngợi: "Lành thay, pháp như thật đã được khéo léo quyết trạch." Rồi A Nan liền nói kệ này: "Khéo giữ lối phạm hạnh, cũng hay khéo tu đạo, đoạn trừ các kết sử, là chân đệ tử Phật. A Nan nói kệ này xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Lúc ấy A Nan đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo nói về muốn chân chánh luận về các A La Hán, phải nói chính tỳ kheo Tăng Ca Ma hay hàng phục ma, quyến thuộc ma cũng là tỳ kheo Tăng Ca Ma. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo Tăng Ca Ma đã 7 lần hàng phục ma, nay mới thành đạo. Từ nay về sau cho phép được ra vào đạo 7 lần quá hạn này thì là phi pháp. Lúc ấy Thế Tôn bảo các tỳ kheo, trong hàng đệ tử thanh văn của ta, tỳ kheo đứng đầu trong việc hàng phục ma, nay mới thành đạo, chính là tỳ kheo Tăng Ca Ma. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.